Mời quý thính giả nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên.
Kính chào quý thính giả. Bây giờ là thời gian dành cho chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên. Chương trình hôm nay có các tin tức đáng chú ý sau. Đảng bộ quân sự tỉnh Thái Nguyên sơ kết 5 năm thực hiện chỉ thị số 20 của Ban Bí thư.
Ra soát thống nhất công tác chuẩn bị khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Thái Nguyên.
Thái Nguyên có thêm 6 cá nhân được phong tặng nghệ nhân làng nghề Việt Nam.
Triển khai kế hoạch thu nộp quỹ phòng chống thiên tai năm 2022.
Trung ương Hội Người Cao Tuổi Việt Nam triển khai nhiệm vụ cuối năm 2022.
Cũng trong chương trình có bài viết Phổ Yên coi trọng nâng cao chất lượng chỉ số PAPI. Sau đây là nội dung chi tiết.
Đảng bộ quân sự tỉnh Thái Nguyên vừa sơ kết 5 năm thực hiện chỉ thị số 20 ngày 18 tháng 1 năm 2018 của Ban Bí thư về tiếp tục tăng cường nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền giáo dục lịch sử Đảng. Đại tá Nguyễn Văn Đồng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự dự hội nghị. Quán triệt tinh thần của chỉ thị số 20, trong 5 năm qua, công tác nghiên cứu, tuyên truyền giáo dục lịch sử Đảng được Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh và cấp ủy Đảng các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, hiệu quả. Đảng bộ Quân sự tỉnh và một số đơn vị đã chủ động nghiên cứu và biên soạn thành công cuốn lịch sử Đảng bộ cấp mình. Đây là cơ sở lý luận quan trọng nằm trong giáo dục truyền thống cho các thế hệ cán bộ, chiến sĩ, lực lượng vũ trang địa phương. Trên cơ sở tổng kết thực hiện chỉ thị, trong những năm tiếp theo, bám sát nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ mới đã đề ra, các đảng bộ còn lại sẽ tiếp tục nghiên cứu và hoàn thiện cuốn lịch sử Đảng bộ cấp mình. Bên cạnh đó, Đảng bộ Quân sự tỉnh sẽ đẩy mạnh công tác giáo dục tuyên truyền, nhất là các nội dung tuyên truyền trực quan gắn với thực tiễn để cán bộ, đảng viên nâng cao nhận thức và trách nhiệm của mình, xác định rõ mục tiêu, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.
Chiều ngày 12 tháng 9, Ủy ban nhân dân tỉnh đã tổ chức họp ban tổ chức Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Thái Nguyên lần thứ 9 năm 2022 để đảm bảo công tác chuẩn bị tổ chức đại hội. Đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, trưởng ban tổ chức đại hội chủ trì cuộc họp. Tham dự còn có thành viên ban tổ chức, trưởng phó các tiểu ban, các bộ phận liên quan. Theo báo cáo của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, đến nay, ban tổ chức đã tổ chức xong 13 trên 17 bộ môn thi đấu của đại hội, còn 4 môn là bóng đá futsal, đẩy gậy, kéo co và điền kinh dự kiến sẽ được tổ chức từ ngày 15 đến ngày 24 tháng 9. Lễ khai mạc đại hội sẽ được tổ chức vào ngày 21 tháng 9 tại sân vận động Thái Nguyên. Lễ bế mạc diễn ra vào ngày 30 tháng 9 tại Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh. Lễ khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Thái Nguyên lần thứ 9 sẽ có sự tham gia của 4 khối rước: khối rước cờ Tổ quốc, cờ thể thao Olympic, khối rước kiệu ảnh chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh, kiệu biểu tượng đại hội, hồng kỳ, cùng 45 đoàn tham gia diễu hành. Màn đồng diễn nghệ thuật được dàn dựng công phu, sôi động và hấp dẫn với sự tham gia của gần 1,7 nghìn người. Hiện tại, các tiểu ban giúp việc ban tổ chức đại hội đang triển khai thực hiện các nhiệm vụ, đảm bảo tiến độ theo đúng kế hoạch. Tại cuộc họp, đại diện các đơn vị, sở ngành liên quan đã đóng góp ý kiến thảo luận các phương án chuẩn bị và tổ chức đại hội, tập trung vào một số nội dung như bố trí chi tiết để các đơn vị khớp thời gian luyện tập, huy động lực lượng tham gia luyện tập diễu hành, sớm cấp phát trang phục, cần bố trí thêm xe đưa đón vận động viên, học sinh sinh viên trong quá trình luyện tập. Đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, trưởng ban tổ chức đại hội ghi nhận và thống nhất ý kiến đóng góp của các thành viên. Đồng chí yêu cầu các đơn vị căn cứ vào kế hoạch phân công nhiệm vụ, chuẩn bị thật kỹ các phần việc để đại hội diễn ra thuận lợi thành công. Chú trọng thực hiện tốt phương án đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy và chủ động phòng chống dịch COVID-19.
Nhằm đảm bảo tốt nhất mọi điều kiện để Ngày hội Văn hóa Dân tộc Giao toàn quốc lần thứ 2 diễn ra trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên thành công tốt đẹp, đó là ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại cuộc họp các thành viên ban tổ chức đơn vị đăng cai. Ngày hội được tổ chức chiều ngày 12 tháng 9, từ ngày 6 đến ngày 8 tháng 10 năm 2022 tại tỉnh Thái Nguyên. Ngày hội Văn hóa Dân tộc Giao toàn quốc lần thứ 2 sẽ chính thức diễn ra với sự tham gia của 44 tỉnh có đồng bào dân tộc Giao sinh sống. Ngày hội nhằm tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Giao trong cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam, góp phần xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước trong giai đoạn mới. Đăng cai tổ chức sự kiện, đến nay tỉnh Thái Nguyên đã và đang tích cực chuẩn bị tốt các điều kiện cho lễ khai mạc, bế mạc. chuỗi hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch, công tác tuyên truyền, quảng bá. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh, Phó trưởng ban chỉ đạo, trưởng ban tổ chức ngày hội đã đề nghị các sở ban ngành, địa phương căn cứ vào nhiệm vụ được phân công tiếp tục hoàn tất các điều kiện chuẩn bị cho ngày hội, phối hợp chặt chẽ với cơ quan thường trực để đảm bảo cho ngày hội diễn ra an toàn, thành công tốt đẹp.
Hôm nay 13 tháng 9 tại nhà văn hóa xã Nam Mao, Thường trực huyện ủy Đại Từ đã tổ chức hội nghị tiếp xúc đối thoại trực tiếp với nhân dân 4 xã gồm Phúc Lương, Phú Thịnh, Nam Mao và Yên Lãng. Dự hội nghị có đồng chí Vũ Duy Hoàng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo tỉnh ủy. Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo huyện Đại Từ đã thông tin nhanh về tình hình phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh trên địa bàn 9 tháng đầu năm. Bên cạnh đó nêu rõ, việc thực hiện các mục tiêu về phát triển kinh tế xã hội của huyện vẫn còn một số hạn chế nhất định, đòi hỏi sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân. Trước đó, Ban dân vận huyện ủy Đại Từ đã tham mưu cho Thường trực huyện ủy tổ chức phát phiếu ý kiến, xin ý kiến của cán bộ, đảng viên và nhân dân 4 xã. Theo đó, 145 người đã tham gia với 184 ý kiến. Hội nghị cũng ghi nhận nhiều ý kiến trực tiếp của người dân, tập trung vào các nhóm vấn đề như đất đai, quy hoạch, bồi thường, giải phóng mặt bằng, môi trường, giao thông, thủy lợi, cung cấp điện, giải quyết chế độ chính sách. Cụ thể như hỗ trợ cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi mỏ than Yên Phước, đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, kịp thời giải quyết chế độ chính sách với lực lượng dân công hỏa tuyến, cho phép đổ đất với diện tích đất trồng lúa đã được chuyển đổi sang đất trồng cây lâu năm. Trên cơ sở lắng nghe, tiếp thu những ý kiến kiến nghị của người dân, lãnh đạo huyện, xã và một số cơ quan ban ngành chức năng đã làm rõ trả lời cụ thể các ý kiến thuộc thẩm quyền ngay tại hội nghị. Thường trực huyện ủy Đại Từ cũng yêu cầu các phòng chuyên môn cần phối hợp với chính quyền địa phương kịp thời tiếp thu những ý kiến của người dân để tham mưu phương án giải quyết trong thời gian sớm nhất.
Ngày 13 tháng 9, Trung ương Hội Người Cao Tuổi Việt Nam đã tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết công tác 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ cuối năm 2022. 6 tháng đầu năm, các cấp hội cả nước đã kết nạp trên 387.000 hội viên mới, phối hợp tổ chức 332 lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức nghiệp vụ công tác người cao tuổi và hoạt động hội cho gần 41.000 cán bộ hội các cấp, thành lập mới trên 500 câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau. Các cấp hội đã thăm hỏi tặng quà trên 1.500.000 người cao tuổi với tổng số tiền là 267,7 tỷ đồng. Tại Thái Nguyên, từ đầu năm đến nay, người cao tuổi trên địa bàn đã đóng góp gần 222.000 ngày công, hiến trên 100.000 mét vuông đất. Toàn tỉnh hiện có trên 1.000 câu lạc bộ văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao của người cao tuổi với sự tham gia của hơn 35.000 hội viên người cao tuổi. Trên 2.000 hội viên người cao tuổi tham gia phát triển kinh tế, làm kinh tế giỏi. Từ nay đến cuối năm, các cấp hội tập trung chỉ đạo tổ chức hội nghị toàn quốc biểu dương điển hình tiên tiến người cao tuổi trong phong trào bảo vệ Tổ quốc giai đoạn 2016-2021 và phát động lễ hưởng ứng tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam tại tỉnh Hưng Yên vào ngày quốc tế người cao tuổi mùng 1 tháng 10. Thưa quý thính giả, trước những diễn biến cực đoan của tình hình thời tiết và sự gia tăng đột biến phụ tải qua các năm đã gây nên những áp lực rất lớn cho việc cung ứng đảm bảo điện ổn định cho hoạt động sản xuất kinh doanh và đời sống sinh hoạt của nhân dân. Bên cạnh giải pháp của các ngành điện, rất cần sự chung tay của mỗi người dân, mỗi doanh nghiệp trong sử dụng điện tiết kiệm, an toàn và hiệu quả.
Theo số liệu từ Trung tâm Điều khiển Từ xa, Công ty Điện lực Thái Nguyên, mùa nắng nóng năm nay, phụ tải điện trên địa bàn ở mức cao kỷ lục vào lúc 22 giờ ngày 20 tháng 6 với công suất đạt đỉnh 932,5 MW, cao hơn so với công suất đỉnh năm 2021. Thời tiết nắng nóng kéo dài đã gây quá tải cục bộ trên một số đường dây trạm biến áp, gây gián đoạn cung cấp điện. Anh Nguyễn Ngọc Hà, đội trưởng đội quản lý vận hành điện số 2, Điện lực thành phố Thái Nguyên cho biết nguyên nhân gián đoạn điện năng.
Bản thân cái tủ 14 ở ngoài trời nó rất là nóng, nên dẫn đến cái việc nhiệt độ của bên cái áp nó tăng rất là cao. Thế cộng với cái phụ tải nó tăng mạnh nữa, thế nên là cứ đóng vào nó lại nhảy. Có những cái trạm nhảy đến 5 đến 7 lần một tối, thường thường là trực những ngày như thế là phải tầm 2 giờ sáng thì mới hết quá tải.
Cũng theo thống kê, sản lượng điện những ngày nắng nóng trên địa bàn luôn đạt từ 17 đến 18,5 triệu kWh, trong đó phụ tải sinh hoạt tăng khoảng 25%. Đặc biệt có khu vực tăng trên 30% như tại thành phố Thái Nguyên, thành phố Phổ Yên, thành phố Sông Công. Bởi vậy, để đảm bảo cung ứng điện ổn định phục vụ đời sống sinh hoạt và hoạt động sản xuất kinh doanh của nhân dân, ngành điện lực đã chủ động đầu tư nâng cấp hạ tầng lưới điện và đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao ý thức tiết kiệm điện trong nhân dân. Ông Nguyễn Hữu Nghị, phường Thịnh Đán, thành phố Thái Nguyên cho biết việc sử dụng điện tiết kiệm.
Người dân chúng tôi thì là cũng đồng hành với lại ngành điện để sử dụng điện sao cho nó tiết kiệm. Những cái gì thiết bị mà không dùng đến thì là người ta cũng tự giác người ta cắt đi.
Đặc biệt đối với các phụ tải là các doanh nghiệp có mức tiêu thụ điện lớn, ngành điện khuyến nghị các doanh nghiệp thực hiện chương trình quản lý nhu cầu điện như đã ký cam kết tham gia chương trình điều chỉnh phụ tải. Anh Hoàng Việt Hưng, trưởng phòng quản lý dịch vụ kỹ thuật, công ty cổ phần Primer Việt Nam cho biết một số giải pháp tiết kiệm điện.
Mỗi năm mục tiêu tiết giảm năng lượng khoảng độ 3%. Để thực hiện cái mục tiêu đó thì công ty có những giải pháp tiết điện, ví dụ như là lắp biến tần này, sử dụng điện trong điều tiết lượng điện sử dụng trong giờ cao điểm, đầu tư cải tiến các thiết bị máy móc để làm sao tiêu hao ít điện năng đi. Trong giờ cao điểm thì công ty cũng có thực hiện cam kết bằng việc điều chỉnh phụ tải để phù hợp để lượng điện giờ cao điểm nó không vượt quá cái khả năng cung ứng để gây ra các sự cố trên lưới.
Mặc dù thời gian cao điểm về nhu cầu sử dụng điện trong mùa nắng nóng không còn nhiều, tuy nhiên dự báo nhu cầu sử dụng điện phục vụ sản xuất kinh doanh trong bối cảnh phục hồi kinh tế sau đại dịch là rất lớn. Bởi vậy, việc nâng cao ý thức, trách nhiệm trong sử dụng điện tiết kiệm hiệu quả, an toàn sẽ góp phần đảm bảo ổn định điện năng, đáp ứng nhu cầu phát triển của địa phương.
Chương trình thời sự tiếp tục với các tin tức đáng chú ý khác. Thực hiện kế hoạch phối hợp liên ngành bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông đường thủy nội địa trên địa bàn tỉnh năm 2022, ngày 13 tháng 9, Tổ công tác liên ngành do Thanh tra Sở Giao thông Vận tải chủ trì phối hợp với Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh đã tiến hành kiểm tra việc đảm bảo an toàn trong hoạt động vận chuyển hành khách tham quan du lịch trên Hồ Núi Cốc. Qua khảo sát tại một số đơn vị vận tải như Công ty Cổ phần Du lịch Công đoàn Hồ Núi Cốc, Đoàn An Dưỡng 16, Bộ Quốc phòng, Doanh nghiệp Tư nhân Hà Thái, các đơn vị đã chấp hành nghiêm các quy định nội quy của cơ quan nhà nước trong lĩnh vực kinh doanh vận tải hành khách, tích cực tuyên truyền cho các thuyền viên, người tham gia giao thông nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa, hướng dẫn kiến thức, kỹ năng xử lý tình huống, công tác cứu hộ, cứu nạn khi xảy ra sự cố bất ngờ hoặc tai nạn giao thông đường thủy. Cũng trong chương trình kiểm tra, Tổ công tác liên ngành của tỉnh đã nhắc nhở các đơn vị cần tiếp tục quan tâm, theo dõi những diễn biến bất thường của thời tiết năm nay để xây dựng phương án nhằm đảm bảo an toàn trong quá trình vận chuyển hành khách, phục vụ tham quan du lịch trong thời gian tới.
Tiếp tục tăng cường hợp tác thông tin tuyên truyền và quảng bá, ngày 13 tháng 9, Trung tâm Thông tin tỉnh Thái Nguyên và Hiệp hội các hội doanh nghiệp của tỉnh đã ký kết thỏa thuận hợp tác trao đổi thông tin. Theo đó, nội dung hợp tác bao gồm việc tạo điều kiện cho doanh nghiệp tiếp cận với các thông tin chính thống của chính quyền tỉnh, tham gia phản biện những thông tin sai trái không đúng sự thật về doanh nghiệp, tiếp nhận thông tin, tổ chức trả lời trên cổng thông tin điện tử những nội dung phản ánh kiến nghị của cộng đồng doanh nghiệp có liên quan đến các cơ quan quản lý nhà nước trên địa bàn, đồng thời phối hợp tuyên truyền quảng bá thương hiệu hình ảnh, hiệp hội, hội doanh nghiệp và các doanh nghiệp thành viên trên các phương tiện truyền thông của Ủy ban nhân dân tỉnh do Trung tâm Thông tin tỉnh đảm nhiệm.
Theo quy định mới đây của Hiệp hội Làng nghề Việt Nam năm 2022, tỉnh Thái Nguyên có 6 cá nhân được phong tặng danh hiệu nghệ nhân làng nghề Việt Nam. Theo quy định, cá nhân được xét phong tặng danh hiệu nghệ nhân làng nghề Việt Nam phải đáp ứng nhiều tiêu chí, đó là những người có trình độ kỹ thuật sản xuất cao, nắm giữ nhiều bí quyết, có nhiều tâm huyết trong việc giữ gìn, truyền nghề cho các thế hệ trẻ, được cộng đồng ghi nhận. Như vậy, kể từ năm 2016 đến nay, toàn tỉnh có 16 cá nhân được phong tặng danh hiệu nghệ nhân làng nghề Việt Nam. Ngoài lĩnh vực sản xuất và chế biến chè, Thái Nguyên còn có một nghệ nhân sản xuất và chế biến bánh chưng thuộc làng nghề bánh chưng Bờ Đậu. Việc phong tặng danh hiệu nghệ nhân làng nghề Việt Nam là động lực để các cá nhân tiếp tục đóng góp, giữ gìn, bảo tồn, phát huy giá trị truyền thống tại các địa phương. Theo kế hoạch, các cá nhân sẽ được trao tặng danh hiệu tại lễ phong tặng danh hiệu làng nghề Việt Nam lần thứ 10 năm 2022 do Hiệp hội Làng nghề Việt Nam tổ chức vào cuối năm nay. Thưa quý thính giả, chỉ số quản trị và hành chính công là công cụ giám sát thực thi chính sách, phản ánh tiếng nói của người dân về mức độ hiệu quả điều hành, quản lý nhà nước, thực thi chính sách và cung ứng dịch vụ công của chính quyền các cấp. Chính vì vậy, nâng cao chỉ số PAPI cũng là nâng cao chất lượng công tác quản lý điều hành của các cấp chính quyền. Ghi nhận sự nỗ lực của thành phố Phú Yên trong hoạt động này, phản ánh của phóng viên Xuân Tú.
Vùng nhãn tập trung Phúc Thuận vài năm trở lại đây đã được nhiều người biết đến, qua đó giúp cho việc tiêu thụ sản phẩm thuận lợi, thu nhập của người dân được nâng lên. Kết quả này có được một phần là nhờ sự nỗ lực của chính quyền địa phương triển khai đẩy mạnh công cuộc chuyển đổi số. Ông Nguyễn Văn Thắng, xóm Khe Đù, xã Phúc Thuận, thành phố Phổ Yên, chia sẻ hiệu quả công tác chuyển đổi số.
Giúp ích được rất nhiều, tương tác giữa người bán hàng và người mua hàng, thế rồi là tương tác các cái công việc khác.
Ông Đỗ Công Hành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Phúc Thuận, thành phố Phổ Yên cho biết công tác tuyên truyền.
Chúng tôi xác định đây là nhiệm vụ hết sức quan trọng trong công tác chuyển đổi số, hướng dẫn người dân lập các tài khoản trên cổng dịch vụ công quốc gia, rồi tiếp nhận các văn bản lãnh đạo chỉ đạo của Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban dân một cách sớm nhất.
Giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh hàng ngày cũng là một trong nhiều giải pháp được phường Ba Hàng triển khai hiệu quả nhằm củng cố nâng cao vai trò của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương trong phát triển kinh tế xã hội. Điển hình như hoạt động giải quyết ý kiến kiến nghị của công dân hoặc tăng cường các giải pháp cải cách thủ tục hành chính. Ông Nguyễn Minh Thắng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Ba Hàng, thành phố Phổ Yên cho biết.
Chúng tôi quan tâm đến cái việc tức là giải quyết các cái điểm nóng mà nhân dân đang quan tâm thế và giải quyết những cái vấn đề tồn tại của giải phóng mặt bằng để thu hút đầu tư trên địa bàn.
Phổ Yên là một địa phương có tốc độ phát triển kinh tế xã hội nhanh, đòi hỏi vai trò quản trị cũng như các hoạt động hành chính công của các cấp chính quyền phải rất linh hoạt và kịp thời. Trước đòi hỏi ngày càng cao đó, thành phố đã coi việc nâng cao chỉ số PAPI là một giải pháp mang tính tổng thể. Thành phố đã xây dựng kế hoạch phân công, phân nhiệm tới tất cả các cơ quan ban ngành đoàn thể cũng như các xã phường. Ông Trần Xuân Trường, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Phổ Yên cho biết công tác quản lý thủ tục hành chính.
Đặc biệt là nâng cao hơn nữa về chất lượng quản lý, điều hành và thực hiện các quy trình thủ tục hành chính, chất lượng phục vụ người dân thực hiện các quy trình thủ tục liên quan đến thủ tục hành chính của nhà nước tại các xã phường cũng như các thủ tục hành chính đến cấp thành phố để làm sao thực hiện được tốt nhất, nhanh nhất.
PAPI là một bộ chỉ số đánh giá mang tính tổng thể, nên chất lượng chỉ số này cũng chính là nâng cao được năng lực hiệu quả, phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước, từ đó góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương.
Mời quý khán giả và các bạn đến với thông tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai trên địa bàn toàn tỉnh. Tại thành phố Thái Nguyên, nhiều mây, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió đông cấp 2, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực phía đông gồm huyện Đồng Hỷ và huyện Võ Nhai, Phú Bình, nhiều mây, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió đông cấp 2, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Khu vực phía tây gồm huyện Đại Từ, huyện Định Hóa, nhiều mây, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió đông cấp 2, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Khu vực phía nam gồm thành phố Phổ Yên và huyện Phú Bình và thành phố Sông Công, nhiều mây, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió đông cấp 2, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực phía bắc gồm huyện Phú Lương và huyện Định Hóa, Võ Nhai, nhiều mây, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió đông cấp 2, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ.
Thời sự 106,5 MHz, thông tin đa chiều, nhanh nhạy, chính xác, gần gũi với đời sống xã hội.
Chuyển sang các tin tức đáng chú ý khác, Quỹ phòng chống thiên tai năm 2022 trên địa bàn tỉnh bao gồm hỗ trợ, đóng góp tự nguyện của các đối tượng cán bộ, công chức viên chức trong các cơ quan tổ chức cấp tỉnh, các cơ quan trung ương đóng góp trên địa bàn tỉnh, lực lượng vũ trang, các tổ chức kinh tế trong nước, ngoài nước do Cục Thuế tỉnh quản lý, cán bộ, công chức viên chức trong các cơ quan tổ chức cấp huyện và người lao động khác do Ủy ban dân cấp huyện thu theo ủy quyền. Cụ thể, mức đóng góp bắt buộc từ các tổ chức kinh tế trong nước và nước ngoài trên địa bàn một năm là 0,02% trên tổng giá trị tài sản hiện có theo báo cáo tài chính lập ngày 31 tháng 12 hàng năm của tổ chức báo cáo cơ quan thuế, nhưng tối thiểu 500.000 đồng, tối đa 100 triệu đồng và được hạch toán vào chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh của tổ chức. Đóng góp tài trợ, hỗ trợ tự nguyện cho các tổ chức doanh nghiệp cho Quỹ phòng chống thiên tai cấp tỉnh được tính vào chi phí, được trừ đi xác định thu nhập thuế, thu nhập doanh nghiệp. Ngoài ra, Quỹ phòng chống thiên tai tỉnh cũng tiếp nhận hỗ trợ đóng góp tự nguyện từ các tổ chức cá nhân trong nước và nước ngoài. Quỹ nhận đóng góp một lần trước ngày 30 tháng 11 năm 2022. Tiền đóng góp chuyển về Quỹ phòng chống thiên tai tỉnh Thái Nguyên qua số tài khoản 8501-6685-85668 tại Ngân hàng Agribank chi nhánh Nam Thái Nguyên. Địa chỉ số 10 đường Cách Mạng tháng 8, phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.
Huyện Phú Bình hiện có 9 làng nghề với gần 300 hộ tham gia sản xuất kinh doanh, trong đó có 3 làng nghề mộc mỹ nghệ là Phương Độ xã Xuân Phương, Phú Lâm xã Kha Sơn và Nga Mi xã Nga Mi. 4 làng nghề chè ở các xóm Nari, xóm Kê, xóm Cả, xã Tân Khánh và Phú Lợi, xã Bản Đạt, làng nghề truyền thống tương nếp Úc Kỳ, xã Úc Kỳ, làng nghề chăn nuôi và chế biến sản phẩm từ ngựa, xã Dương Thành. Trừ 4 làng nghề chè, các làng nghề còn lại đều hoạt động hiệu quả, được khách hàng trong và ngoài tỉnh đánh giá cao về chất lượng sản phẩm, đồng thời đảm bảo việc làm với thu nhập với mức trung bình từ 12 đến 15 triệu đồng một người một tháng đối với thành viên tham gia sản xuất tại làng nghề Mộc Mỹ Nghệ, từ 10 đến 12 triệu đồng trên người trên tháng đối với thành viên tham gia sản xuất tại làng nghề truyền thống tương nếp Úc Kỳ. Đối với các làng nghề chè, nguyên nhân hoạt động không hiệu quả là do gặp khó khăn về nguồn nhân lực, số hộ làm nghề giảm, chất lượng sản phẩm không cao, khó tìm được đầu ra.
Ngày 13 tháng 9, tại trường tiểu học Chiến Thắng, phường Chùa Hang, Công an thành phố Thái Nguyên tổ chức tuyên truyền các kiến thức về an toàn giao thông và phòng chống bạo lực, xâm hại trẻ em. Gần 800 học sinh và giáo viên nhà trường đã được cán bộ đội cảnh sát giao thông trật tự Công an thành phố cung cấp thông tin về tình hình tai nạn giao thông trên địa bàn trong thời gian qua, trong đó nêu rõ những nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông và ý thức chấp hành pháp luật giao thông, lỗi vi phạm phổ biến của học sinh và phụ huynh. Các thầy cô giáo và học sinh cũng phổ biến hướng dẫn một số quy định của luật giao thông đường bộ, những kiến thức về trật tự an toàn giao thông như đội mũ bảo hiểm bắt buộc, tốc độ an toàn khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Cũng trong chương trình, cán bộ công an đã truyền đạt tới các giáo viên, học sinh một số nội dung về phòng chống xâm hại trẻ em trong nhà trường và kỹ năng phòng chống xâm hại trẻ em. Theo kế hoạch tháng cao điểm an toàn giao thông cho học sinh đến trường, Công an thành phố Thái Nguyên sẽ phối hợp tổ chức tuyên truyền tại 20 trường từ bậc mầm non đến phổ thông trên địa bàn cho trên 15.000 học sinh, giáo viên. Nhân dịp này, nhiều cơ sở giáo dục đã triển khai ký cam kết chấp hành quy định về an toàn giao thông giữa nhà trường, gia đình và học sinh, phối hợp với các cơ quan chức năng chính quyền địa phương đảm bảo trật tự an toàn giao thông tại các khu vực cổng trường.
Ngày 13 tháng 9, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên đã tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật trong lĩnh vực đầu tư, xây dựng, tài nguyên môi trường, an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, kinh doanh dịch vụ lưu trú đối với các cơ sở có nguy cơ cháy nổ cao, khu vui chơi giải trí tập trung đông người trên địa bàn. Ngay sau khi triển khai kế hoạch, đoàn kiểm tra liên ngành của thành phố đã tiến hành kiểm tra hoạt động của cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke Tùng Anh nằm trên địa bàn phường Phan Đình Phùng. Qua kiểm tra các nội dung, đoàn đưa ra kết luận cơ sở Tùng Anh đã vi phạm một số nội dung như hệ thống dây dẫn điện bố trí không khoa học, có những điểm hở tại đầu nối ổ cắm, hệ thống cấp điện không đáp ứng được công suất của phụ tải và thiết bị, chưa xuất trình được hồ sơ quản lý theo dõi công tác phòng cháy chữa cháy, phương án chữa cháy đã được xây dựng nhưng chưa được phê duyệt theo quy định. Với những hành vi vi phạm trên, đoàn kiểm tra đã quyết định tạm đình chỉ hoạt động của cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke Tùng Anh, đồng thời yêu cầu chủ cơ sở khắc phục những tồn tại hiện có. Trong thời gian 30 ngày, nếu cơ sở không khắc phục, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên sẽ ra quyết định đình chỉ hoạt động theo quy định.
Trước đó, chiều ngày 12 tháng 9, đoàn kiểm tra liên ngành của tỉnh cũng đã kiểm tra trực tiếp các điều kiện phòng cháy chữa cháy tại cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke 168 ở tổ 10 phường Phan Đình Phùng. Qua kiểm tra, đoàn đã xác định một số vi phạm tồn tại của cơ sở 168 như việc thi công hệ thống điện không đúng hồ sơ thiết kế được thẩm duyệt, không có lối thoát hiểm tại tầng 1, các phòng hát chưa trang bị chuông báo cháy, đội phòng cháy chữa cháy cơ sở chưa đảm bảo số lượng theo quy định. Do đó, đoàn đã lập biên bản tạm đình chỉ hoạt động của cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke 168 và yêu cầu khắc phục ngay những vi phạm tồn tại đã được chỉ ra. Theo kế hoạch, trong những ngày tới, đoàn liên ngành của tỉnh và các địa phương sẽ tiếp tục kiểm tra các cơ sở có nguy cơ cháy nổ cao, khu vui chơi giải trí tập trung đông người trên địa bàn. Nội dung kiểm tra về điều kiện đảm bảo an ninh trật tự, an toàn về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, các điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường, cơ sở lưu trú, kiểm tra công tác an toàn đối với hệ thống thiết bị điện, sử dụng điện, việc quản lý sử dụng đất đai môi trường, đăng ký kinh doanh, cấp phép đầu tư, xây dựng công trình.
Thưa quý thính giả, năm 2022, huyện Phú Bình phấn đấu đạt huyện nông thôn mới. Để đạt được những mục tiêu này, huyện đã và đang tăng cường công tác lãnh đạo chỉ đạo, tập trung huy động các nguồn lực để xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển kinh tế xã hội, nâng cao chất lượng đời sống vật chất và tinh thần người dân. Trong đó, mục tiêu hoàn thiện hạ tầng giao thông được huyện tập trung thực hiện. Đây cũng được coi là tiêu chí khó thực hiện nhất trong quá trình xây dựng nông thôn mới ở Phú Bình. Một câu chuyện hôm nay, phóng viên Hồng Hạnh có bài viết đề cập đến những nỗ lực của huyện Phú Bình trong việc hoàn thiện tiêu chí giao thông trong xây dựng nông thôn mới. Mời quý thính giả cùng nghe.
Tuyến đường liên xã Bảo Lý, Tân Kim có chiều dài gần 3 km. được tiến hành cải tạo, nâng cấp từ cuối tháng 7. Đến nay, dự án đã hoàn thành khoảng 60% khối lượng. Với quan điểm vì mục tiêu đường làng ngõ xóm đẹp và khang trang, gần 90 hộ dân mới đây đã hiến gần 4.000 mét vuông đất để cải tạo, nâng cấp tuyến đường. Ông Dương Văn Thi, xã Bảo Lý, huyện Phú Bình vui vẻ nói.
Nhà nước yêu cầu đường thông nhỏ tháng, tôi cũng hiến đất cho nhà nước. Nếu làm bao nhiêu thì làm, ý nghĩ của tôi là từ trước chứ không phải bây giờ. Nhà nước cần là cứ làm.
Xác định với nguồn nhân lực còn hạn hẹp, hoàn thiện giao thông sẽ còn gặp nhiều khó khăn. Chính vì vậy, việc tận dụng những cách làm mới phù hợp để huy động sức dân, xây dựng đường làng ngõ xóm đã được thực hiện ở tất cả các địa phương. Hưởng ứng chủ trương lớn của cấp ủy, chính quyền các cấp, trong hơn 10 năm xây dựng nông thôn mới, đã có hàng triệu lượt hộ dân tham gia hiến đất làm đường. Các phong trào hiến đất làm đường giao thông hay Phú Bình chung sức xây dựng nông thôn mới được triển khai sâu rộng trên cả hệ thống chính trị và nhân dân, từ đó tạo nên những hiệu quả tích cực. Ông Nguyễn Văn Duyên, xã Thanh Ninh, huyện Phú Bình mong muốn.
Người dân rất là hưởng ứng, ủng hộ cái việc mà trồng cây để làm sao cho môi trường xanh sạch đẹp. Bản thân tôi thì cũng rất mong muốn và cũng cùng với như người dân là ước ao từ lâu rồi. Cũng mong muốn được Đảng, Nhà nước và mọi người quan tâm để chúng ta trồng cây những tuyến đường như này làm sao cho rất là đẹp.
Bà Nguyễn Thị Tươi, xã Tân Kim, huyện Phú Bình phấn khởi nói.
Cả ra thì cũng tiếc nhưng mà tôi cũng động viên chồng con tôi là đường làng ngõ xóm rộng mà đẹp thì là phát triển kinh tế nó hơn. Nhà tôi là người cắt cây đầu tiên trong cái tuyến đường này.
Những sáng tạo linh hoạt trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện đã và đang dần thay đổi hạ tầng giao thông ở Phú Bình. Tính từ năm 2021 đến nay, toàn huyện đã có trên 10 công trình giao thông nông thôn mới được khởi công mới, sửa chữa, cải tạo và nâng cấp với tổng chiều dài trên 31 km, tổng kinh phí gần 100 tỷ đồng. Để thực hiện các công trình dự án này, nhân dân địa phương cũng đã hiến trên 70.000 mét vuông đất. Huyện cũng đề ra mục tiêu đến hết năm 2022 sẽ tập trung kinh phí cải tạo, nâng cấp, khởi công xây dựng trên 10 tuyến đường giao thông do huyện quản lý với tổng chiều dài gần 100 km. Ông Lê Hồng Khanh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tân Kim, huyện Phú Bình cho biết.
Đối với lại các đồng chí là cán bộ của chính quyền địa phương và các đồng chí trong ban ngành đoàn thể là chúng tôi yêu cầu là phải thực hiện trước. Chúng tôi yêu cầu là phải giải phóng trước. Từ đó phải làm cái tấm gương để cho bà con nhân dân nhìn vào để người ta cũng là đồng thuận theo.
Ông Nguyễn Minh Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Phú Bình cho biết công tác vận động tuyên truyền đến người dân.
Đối với những xã vùng sâu vùng xa, ví dụ Tân Thành hoặc là Bàn Đạt, những xã vùng khó khăn, thì chúng tôi xác định là phải quan tâm đầu tư nguồn lực nhiều hơn, tăng cường cái vận động tuyên truyền và kêu gọi các cái nhà đầu tư thực hiện tốt cái chương trình, cũng vẫn là vận động nhân dân để triển khai và kết hợp lồng ghép nhiều nguồn vốn. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng vận động các cái nhà tài trợ, các cái doanh nghiệp lớn trên địa bàn mà đã có cái kết quả làm ăn trên địa bàn huyện để hỗ trợ rồi đóng góp tài trợ ngân sách. Thứ ba là chúng tôi cũng làm việc với các nhà đầu tư những cái quy hoạch lớn để có cái quy hoạch những cái tuyến đường chính để tới này cái phát triển các cái khu đồng bào các cái xã đặc biệt khó khăn để nó đuổi kịp miền xuôi hòa chung trong cái quy hoạch chung của huyện Phú Bình.
Để thực hiện mục tiêu công nhận đạt chuẩn nông thôn mới vào quý 4 năm nay, cùng với việc tập trung xây dựng các xã nông thôn mới nâng cao, Phú Bình sẽ tiếp tục huy động các nguồn lực cùng sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của người dân là cơ sở hạ tầng được đầu tư xây dựng theo hướng đồng bộ, hiện đại để thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, nâng cao giá trị sản xuất và thu nhập cho người dân.
Ít phút còn lại trong chương trình thời sự hôm nay, mời quý thính giả đến với thông tin dự báo thời tiết các vùng trên cả nước.
Khu vực Hà Nội có mây, ngày nắng, đêm không mưa, gió nhẹ, nhiệt độ 25 đến 34 độ. Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, sáng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, sau có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ 25 đến 32 độ. Phía Đông Bắc Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu vực vùng núi, sáng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ 24 đến 33 độ. Các tỉnh Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ 25 đến 34 độ. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ, nhiệt độ 25 đến 33 độ. Khu vực Tây Nguyên có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ 23 đến 32 độ.
các tỉnh Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ 25 đến 32 độ. Quý thính giả thân mến, những thông tin dự báo thời tiết các vùng trên cả nước cũng đã khép lại chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Chịu trách nhiệm nội dung Lê Huy Hòa, tổ chức sản xuất Xuân Hoan, Lê Nhung, những người thực hiện Thu Thảo, Xuân Lương, Vương Bình, Hoàng Tú. Cảm ơn quý thính giả đã để tâm lắng nghe.